ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian.
Bây giờ dành thời gian cho phần vấn đáp tự do. Đang lúc vấn đáp thì quý vị có thể so tay chân á, dùng hai lòng bàn tay của mình là so chân, rồi so hai lòng bàn tay áp lên mặt, lên đôi mắt nè, áp vào lỗ tai, rồi mình so cổ gáy của mình để cho mình không bị cảm giác tê nhất, cho nó được thoải mái ha. Quý vị có thể hỏi bất cứ câu hỏi gì, không nhất thiết là liên hệ đến đề tài hôm nay. Những gì liên hệ đến Phật Pháp, sự ứng dụng vào trong đời sống thực tiễn, như là những gút mắt, những trở ngại, những nỗi khổ niềm đau của những người thân mình biết nhưng mà đôi lúc mà chưa biết áp dụng lời Phật dạy thế nào để vượt qua, thì quý vị có thể đại diện người thân của mình để đặt câu hỏi.
Dạ, nuôi là Phật. Dạ, kính thưa Thượng Tọa, xin Thượng Tọa quan hỷ giải thích dùm cho Phật tử thắc mắc câu này mà chưa được giải đáp một cách thỏa đáng. Tôi nghe quý thầy trước giảng là tu phải biến thức thành trí, thì làm thế nào là biến thức thành trí? Dạ, nam mô Phật.
Đây là câu hỏi chuyên sâu liên hệ đến bộ môn duy thức học Phật giáo, và đây là một trong những môn học rất quan trọng của đạo Phật Đại thừa. Trong các trường Phật học á, thì tăng ni học vào năm thứ tư của chương trình cử nhân. Ở Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ thì môn này được học vào năm thứ hai của chương trình thạc sĩ Phật học. Thì theo quan điểm của Yogacharya, tức là một trong hai trường phái triết học Phật giáo tại Ấn Độ mà Trung Quốc thường dịch đó là Duy Thức Tông hay là Pháp Tướng Tông đó, thì nỗi khổ niềm đau của con người là do vì con người sống với thức, thức là do ý thức là làm chủ hết, còn việc mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm chỉ là những cái bung sung của ý thức thôi. Gọi chung cái đó là gì? Các thức giác quan. Về sau này Thiền Tông Trung Hoa xem ý thức là giống như là vầng mây đen, mà sự tồn tại của nó đó sẽ làm cản đi cái hiệu dụng của ánh sáng mặt trời chiếu soi không có phân biệt. Mặt trời là tượng trưng cho trí tuệ, đỉnh cao của nhận thức, và vầng mây đen đó là tượng trưng cho các vật dụng phân biệt của ý thức. Cho nên đó, mục đích tu của Duy Thức Tông là làm thế nào để biến tất cả các thức thành trí. Ví dụ như hai cái thức mà trở ngại nhất đó, đó là thức mặt na. Thức mặt na còn được gọi nôm na đó là thức chấp ngã. Chấp ngã thì gồm có bốn phương diện: ngã si, tức là si mê về mình; ngã kiến, tức là tà kiến về bản thân mình; ngã mạn, tức là trống cao ngã mạn; và ngã ái, tức là yêu thương và chấp mắc vào bản thân mình quá nhiều. Thì toàn bộ nỗi khổ niềm đau của con người là do thức mặt na gây ra với bốn cái hoạt dụng tiêu cực nói trên. Thì tu làm thế nào để chuyển cái thức mặt na thành là bình đẳng tánh trí, tức là trí tuệ nhìn thấy mọi thứ một cách bình đẳng, không còn phân biệt, không định kiến, không thành kiến, không thường kiến, không đoạn kiến. Làm thế nào để có một cái nhìn gọi là dung thông? Đó là cái trí tuệ rất quan trọng để giúp cho chúng ta rút ra được các nỗi khổ niềm đau đã gắn kết với cái ngã và cái ngã sở hữu do quá trình sống, bởi luật pháp, mặc định xã hội, chủ kinh nghiệm cá nhân và mối tương quan giữa chúng ta và những người khác. Còn đối với ý thức đó thì tu thế nào để chúng ta chuyển thành là diệu quan sát trí, là trí tuệ có cái quan sát một cách mầu nhiệm, không chỉ là thấy rõ được sự vật như chúng đang là, tức là một phần của chánh tri kiến để góp phần đạt được trí tuệ, thì chúng ta còn làm chủ được cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái biết qua hoạt dụng của tất cả các thức giác quan. Mục tiêu là như thế. Còn cách tu á, thì các kinh đề cập nó rất là đa dạng. Đầu tiên á, là làm chủ các giác quan, trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói, đến, động, tỉnh, thức và ngủ, bằng chánh niệm và tỉnh thức bây giờ và tại đây. Kế đến đó thì phải tu học Phật và nỗ lực đạt ít nhất là 2 trong 3 phương diện trí tuệ. Thứ nhất là trí tuệ do học rộng hiểu nhiều chân lý Phật, tức là văn tuệ. Thứ hai, trí tuệ do nghiền ngẫm thấu đáo chân lý Phật. Và thứ ba, trí tuệ do thực tập trọn vẹn đạo đức và thiền định. Người xuất gia thì đang trong quá trình nỗ lực để đạt được cả 3 phương diện trí tuệ này. Người tại gia đó ít nhất cũng nên nỗ lực đạt được một phần nào đó của văn tuệ và tư tuệ. Thì khi mà trí tuệ mình ngày càng được tăng trưởng và lớn lên đó, thì tự động đó, tất cả các cái thức phân biệt đó, nó trở thành là trí. Cốt lõi của sự tu tập dầu là theo trường phái nào, pháp môn nào, mỗi người tại gia và xuất gia đó phải hoàn thiện được bát chánh đạo, chánh kiến cho duy để phát triển trí tuệ, lời nói đạo đức, hành động đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, nội lực đạo đức để hoàn thiện đạo đức, chánh niệm và chánh định để đạt được thiền định. Khi mà hành giả đạt được cái cấp độ thiền thứ tư, đó là xả niệm thanh tịnh, không còn sở trụ vào sắc thanh hương vị xuất pháp, không còn vướng dính vào quá khứ hiện tại vị lai, không còn chấp ngã sở hữu như là dạng vật trên đời, thì lúc đó hành giả chỉ cần chuyển hướng tâm về tam minh, vượt qua các thức giác quan, thì lúc đó đó hành giả sẽ chứng đắc được 3 tự giác lớn, đó là túc mệnh minh, tuệ giác biết rõ quá khứ của bản thân; thiên nhãn minh, tuệ giác thấy rõ sanh tử của chúng sinh trong tương lai; và lậu tận minh, tuệ giác thấy rõ toàn bộ khổ đau và nguyên nhân gây tạo chúng, bao gồm tham ái, sân hận, si mê, cố chấp đã kết thúc. Mặc dầu về mô tả đó thì cái tiến trình tu từ thức tới định trí chỉ đơn giản như thế thôi, nhưng mà trên thực tế khi thực tập vào đó, nó là cả một cái quá trình. Đối với Phật đó là 6 năm, đối với nhiều vị thánh A La Hán đó là vài chục năm, đối với phần lớn các vị tăng sĩ đó là nhiều kiếp, và đối với các Phật tử tại gia đó thì nó còn lâu nữa, chứ không có đơn giản. Nhưng dù chúng ta biết là để mà chuyển toàn bộ các hoạt dụng của thức trở thành trí là lâu, ít ra chúng ta cũng đạt được 20% của cái tinh thần sống đó. Nó là sống tỉnh thức, sống chính niệm, sống làm chủ bản thân mình. Nó là những hiệu dụng của trí tuệ. Và nhờ đó đó, dầu vẫn còn là Phật tử người phàm, quý vị được xem là chân nhân. Rồi ai nỗ lực thêm nữa đó, từ vai trò chân nhân đó, quý vị sẽ đạt được là tiệm cận thánh nhân, tức là gần trở thành thánh. Và các vị xuất gia chân chính có lý tưởng tu học cao quý, thực tập một cách nghiêm túc, thì từ vai trò tiệm cận thánh nhân có thể đạt được quả thánh nhân trong kiếp sống hiện tại này. Thì mong sao tất cả chúng ta phát huy được trí tuệ mà vốn nó giúp cho mình đạt được sự giác ngộ. Đạo Phật có ghi đen là đạo giác ngộ, con đường tỉnh thức, con đường minh triết, con đường tuệ giác, con đường thức tỉnh. Và do vậy là mỗi hành động, lời nói, việc làm phải thấm nhuần được cái tố chất đó, thì dầu vẫn còn sống với thức, thì thức đó nằm ở trong phạm vi có thể kiềm chế được, có thể làm chủ được, chứ không có sai sử và biến chúng ta trở thành kẻ nô lệ của chúng. Mời câu hỏi khác.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy, con có thắc mắc một câu lại Phật một lại thì cứ sanh vô lượng, niệm Phật một, niệm Phật một câu thì cứ sanh vô lượng, lại Phật một lại thì diệt tội hà sa, tại sao lại có một cái thì diệt hết vậy thầy?
Câu này phải đi hỏi Hòa Thượng Tịnh Không, người Đài Loan đang sống ở Úc. Thì đó là câu đối mà Hòa Thượng Tịnh Không đã viết và dán ở các chùa do Hòa Thượng làm chủ trì và truyền bá cho cộng đồng tu Tịnh Độ Tông theo tông chỉ của Hòa Thượng. Nhìn một cách có thiện cảm đó, thì tôi tạm cho rằng đó là Hòa Thượng Tịnh Không đó, phương tiện để dụ dỗ những người mê phước đi vào Phật giáo. Vì chỉ cần niệm Phật một câu, lại Phật một lại, tội diệt hà sa, phước sanh vô lượng, cái đó nó làm cho đạo Phật hấp dẫn hơn các tôn giáo nhất thần. Mà phần lớn người ta dạy gì? Chỉ cần giao khoán niềm tin vào Thiên Chúa thôi, mọi thứ được xem là giải quyết. Từ đó là thiện cảm, thì mình nói là phương tiện. Đứng từ góc độ Phật học á, thì đây là một câu mê tín cực kỳ, nguy hại cực kỳ, xấu cực kỳ. Vì bên cạnh cái phương tiện vũ khí cho những người sơ cơ vào đạo đó, thì nó làm cho phần lớn những người mê tín đó đó bị khựng lại và bị chết ở cái chỗ này. Nếu mà lại một câu niệm, một niệm danh hiệu Phật mà phước sanh vô lượng, tội diệt hà sa, thì họ đi chùa làm gì? Họ tu tập làm gì? Họ làm Phật sự làm gì? Phụng sự độ sinh làm gì? Chỉ cần chờ lúc gần chết, chỉ lại ba lại là gấp ba là cái phước đức đó là. Rồi nhờ một ban hộ niệm, hộ niệm á, là xài cái là hàng nghìn kiếp không hết à. Và từ đó nó dẫn đến cái tình trạng là gì? Phật giáo ngày càng bị suy vong. Cái chủ trương đó chỉ lợi ích cho một thiểu số các tăng ni chủ trương mê tín thôi, nhưng mà nó làm phản cảm Phật giáo và làm cho người ta hiểu sai về nhân quả đạo Phật. Và giới trí thức, giới trẻ, giới chính trị, giới kinh doanh xoay lưng lại với đạo Phật vì ta thấy vô lý quá. Nếu quý vị đã từng đọc Kinh Thánh Cựu Ước của Do Thái giáo, được Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo tiếp nhận lại, quý vị sẽ thấy rằng là Thượng Đế trong các đạo này đó là toàn năng, làm người chết sống lại, làm người cùi hủi lành lẹn lại, làm người mù á sáng mắt lại, làm người điếc á nghe được lại. Và hiện nay đó là Thiên Chúa giáo vẫn tiếp tục đi theo cái khuynh hướng này, mặc dầu khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển rất là xa, giới trí thức của phương Tây bỏ đạo dần, nhà thờ bán dần vì không có người đi, và nhiều ngôi nhà thờ đó đã được tăng ni mua lại để làm nhà chùa. Như vậy viên kẹo ngậm, viên kẹo ngậm có tẩm cái thuốc á thiện về cái tính toàn năng của Thượng Đế đó đã mất hiệu lực với giới trí thức phương Tây. Khi mà khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển đó, thì nhiều điều trong Kinh Thánh đó được chứng minh đó là mê tín và phản khoa học. Chúng ta phải nhớ điều đó. 4 thập niên trở lại đây đó, cái cuộc cách mạng thiền của Phật giáo đã xảy ra phương Tây. Giới trí thức bỏ đạo gốc của họ đi theo đạo Phật vì tu thiền. Và những minh triết cao quý của Đức Phật mà họ không thể tìm thấy tương đương trong Kinh Thánh. Đang khi đó ở châu Á đó, nhiều Phật tử tu mê tín do cuồng tín vào các tăng ni tự cho phép mình đó là phương tiện quá nhiều, hạ đạo Phật xuống quá thấp đi, làm cho đó là đạo Phật còn tệ hơn các tôn giáo khác nữa. Mình còn phải lại và niệm thì được phước vô lượng, tội diệt hà sa, còn bên kia ta chỉ cần tin thôi là được tương tự rồi. Như vậy cái nào hơn? Thiên Chúa vẫn hơn. Mà bây giờ ta bỏ đạo quá trời, cho nên nếu tiếp tục là truyền bá đạo bằng cái kiểu mê tín trái với lời Phật dạy này, thì tôi không tin rằng Phật giáo có thể có một cái chỗ đứng vững chãi ở thế kỷ 21 trở đi được. Những nước Phật giáo Nam truyền như là Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia, dân số Phật tử rất là đông và chiếm đại đa số. Miến Điện 97%, Thái Lan 96%, Lào 95%, Campuchia 94% và Sri Lanka đó là 75% tổng dân số đi theo Phật giáo. Đang khi các nước Phật giáo Đại Thừa phần lớn là truyền bá Tịnh Độ Tông và Mật Tông, gồm có Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, dân số Phật giáo ngày càng bị tụt giảm thê thảm. Việt Nam ngày nay có được 18 triệu người theo đạo Phật. Thế là thống kê chính thức vào năm 2009, một con số rất thảm hại. Trung Quốc thì chưa có được 15% dân số theo đạo Phật ngày nay. Và Nhật Bản thì cũng như Hàn Quốc lâm vào cái tình trạng tương tự. Người ta bỏ dần đạo Phật và đi theo các tôn giáo khác có tổ chức hấp dẫn hơn. Cho nên tôi nghĩ rằng là đã đến lúc mà chúng ta cần phải mạnh dạn đánh giá lại cách thức mà mình hành đạo có phù hợp với lời dạy của Đức Phật chưa. Tôi cho rằng là chưa. Đức Phật dạy một đạo Phật bao quát gồm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan, giải thoát quan. Nhiều trường phái Phật giáo chỉ giới thiệu tín ngưỡng quan thôi, cái thuộc về tôn giáo nhất thành và đa thành vốn phải của đạo Phật được vay mượn và cuối cùng trở thành chính yếu trong đạo Phật Mật Tông và Tịnh Độ Tông. Cho nên nếu ai đi theo Tịnh Độ Tông á, thì tôi đề nghị nên tu theo Tịnh Độ Tông dân gian, lấy kinh A Di Đà làm chuẩn, kinh Niệm Phật Ba La Mật á làm chuẩn, thì lúc đó hành giả sẽ trở nên năng động, biết là tạo căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, quá pháp âm và nhất tâm bất loạn, tức là năm điều kiện mà ai làm được như thế đó đã trở thành thánh nhân trong cuộc sống hiện tại rồi. Tức là vẫn là tự lực thôi chứ không có tha lực. Kinh A Di Đà không dạy tha lực, nhưng mà rất tiếc là nhiều vị thầy và sư cô truyền bá Tịnh Độ Tông đó thì hạ thấp xuống bằng lại Phật và niệm Phật đó là được giảng sanh Tây Phương. Đó là phản khoa học, phản nhân quả. Căn lành lớn là gì? Hết tham ái, hết sân hận, hết si mê, hết chấp thủ. Người như thế là chứng được quả thánh A-la-hán rồi. Mà A-la-hán ở chỗ nào? Chỗ đó là cực lạc. Cái sâu sắc của cái này nằm ở chỗ này. Mà phần lớn các giảng sư Tịnh Độ Tông ít khi khai thác đến, mà chỉ nhấn mạnh đến yếu tố thứ năm thôi, nhất tâm bất loạn. Bỏ đi bốn yếu tố đầu này là không thể đạt được nhất tâm đâu, vì không có căn lành lớn, rồi cũng không có công đức lớn. Công đức lớn là gì? Làm các Phật sự và thiện sự ở mức độ quy mô và thường xuyên. Đang khi có nhiều người chỉ có lại Phật niệm Phật thì đâu có phước gì đâu. Lại Phật thì tâm được bình an, niệm Phật là tâm được bình an, được thiền chỉ. Còn lại Phật á thì có được sức khỏe do vận động toàn thân, có lòng tôn kính Phật, và đó được cái tĩnh tâm trong lúc đó hết. Chứ lại Phật không thể tạo ra phước nhan sắc, phước tuổi thọ, phước tài sản, phước thượng duyên và phước trí tuệ được. Nhân quả đó chúng ta phải hiểu là gì? Gieo nhân gì thì quả trổ cùng tính chất. Niệm Phật chỉ là một phương pháp để cho tâm mình được chánh niệm thôi, chứ không thể là tội diệt hà sa, phước sanh vô lượng được. cái phương tiện đó là cực kỳ nguy hại. Và điều này nó dẫn đến cái tình trạng là gì? Nhiều người tu theo Tịnh Độ Tông và đi theo các đạo đạo Phật Đại Thừa đó gần như là bỏ chùa. Một năm đi chùa chỉ có vài ba ngày đó, chỉ cần đưa vào vài lần niệm Phật, vài lần lạy Phật là đã có vô lượng cái phước báo và công đức rồi, hỏi tu chi nữa. Rất nguy hiểm. Cho nên tôi rất mong các quý Phật tử dầu là tu theo pháp môn nào, đừng bỏ rơi bát chánh đạo. Đó là 8 yếu tố giúp cho Đức Phật trở thành Phật. Và bát chánh đạo cũng là con đường mà Đức Phật đã về công truyền bá. Bài kinh đầu tiên Đức Phật đề cập đó là bài kinh Tứ Thánh Đế, trong đó có bát chánh đạo là con đường đó là quan trọng. Và trước khi qua đời, Đức Phật cũng nhắc lại bài kinh này: niệm Phật nhất tâm bất loạn chỉ là một phần 8 của bát chánh đạo, tức là chánh niệm thôi. Chỉ thần chú đạt được nhất tâm bất loạn cũng là một phần của chánh niệm thôi. Mà chánh niệm không thể thay thế với 7 yếu tố còn lại của bát chánh đạo được. Chúng ta phải nhớ vậy, không thể thay thế được. Do đó tu theo Tịnh Độ Tông chuẩn mực á, thì chúng ta phải hiểu nhờ niệm Phật, không có cầu nguyện van sinh dựa dẫm, chúng ta sẽ đạt được chánh niệm đang lúc này. Và chánh niệm nó làm cho tâm mình nó được nhẹ nhàng, thư lắng, bình yên, buông xả. Ngoài cái đó ra thì chúng ta phải làm nhiều công đức khác, nhiều Phật sự khác, tu tập thêm nhiều là đức tính cao quý như là từ bi hỷ xả, 6 ba la mật, vô thường, vô ngã, trí tuệ, từ bi, thì mới có thể trở thành là chân nhân được. Chứ không thể nhờ có niệm và lại mà đạt được hết tất cả, không thể được. Tôi cũng rất mong các quý Phật tử không nên tiếp tay truyền bá cái quan niệm mê tín nguy hiểm đó, cực kỳ nguy hiểm và cực kỳ là phản cảm đối với giới tri thức khi họ quan niệm về đạo Phật thông qua những cái nhìn thiển cận này.
Khi mà mình tập kinh xong đó có tam tụ quy thì xin thầy vui lòng giải thích là tự quy Phật, tự quy pháp, tự quy tăng. Thì Minh Thành đứng đây thầy cho biết giải thích một cách cụ thể thôi, giờ Phật ở chỗ nào của Minh Thành, pháp ở đâu và tăng ở đâu. Dạ, xin cảm ơn thầy.
Tam tự quy y đó là cách mà những người tu học Phật, bao gồm tăng ni và Phật tử, bày tỏ lòng tôn kính và sự quy ngưỡng vào ba ngôi tâm linh, đó là Đức Phật Thích Ca lịch sử, chân lý do Đức Phật tuyên bố và tăng đoàn cao quý tu theo Đức Phật. Nhưng mà rất tiếc là một số nhà Phật học đó, lý giải theo kiểu Trung Quốc, thế làm mất đi cái yếu tố của tam bảo lịch sử. Về chữ Hán thì chữ tự đó, tức là chủ từ ngôi thứ nhất trong tiếng Anh là ai, tức là tôi. Quy y Phật tức là dịch ra thoát nghĩa chút xíu là con nương tựa Đức Phật, hoặc là con kính lại Đức Phật. Nhưng mà nhiều nhà Phật Trung Quốc lý giải triết lý đó nó trơn quá khác. Tự quy Phật đó là quy Phật tự tánh của mình. Điều này là vô cùng nguy hiểm cho Phật giáo. Cái tôi là cái nguy hại nhất. Mà quy y với tự tánh mình, quy y với cái tôi của mình thì còn gì nữa. Là khi Đức Phật dạy là phải xóa cái tôi để tâm mình trở nên từ bi hơn. Và quy Phật là phải nương vào Đức Phật, chứ không phải nương vào Phật tự tích của mình nữa. Rất nhiều người vì ngộ những cái đó cho nên họ bỏ đi chùa, họ không thèm đi chùa nữa, nương Phật tự tính thôi. Và tu tại tâm là một cái chủ trương cực kỳ sai lầm. Chúng ta nên phân biệt cái chữ tu tâm và tu tại tâm. Tâm không có là hình tướng, nó ở chỗ nào mà tu. Là khi tu tâm thì tâm ở đây nó trở nên là tăng ngữ, tu đây là động từ, Cái chữ tu trong tiếng Pali đó là bhavana, có nghĩa đen là phát triển tâm hay là phát triển các đức tính cao quý của tâm. Như vậy tu tâm đó là làm thế nào để tâm mình có đức tính từ bi, hỷ xả, quảng đại, bao dung, vô ngã, vị tha, đạo đức, thanh tịnh, hay là buông xả, vô chấp, vô sở trụ. Đó gọi là tu tâm. Còn tu tại tâm á là không tu gì hết. Nó là mình chỉ cần nhận thức đúng ở trong tâm mình gọi là tu tại tâm. Và điều này nó làm cho nhiều người bỏ chùa rất nguy hại, do vì hiểu sai dân phạm trong chữ Hán. Tự quy y Phật thì trong tiếng Anh nói gì? I take refuge in the Buddha. Tôi quy ngưỡng Đức Phật hay là tôi nương tựa Đức Phật, thế thôi. Chứ không có Phật tính gì trong đây hết trơn á. Hoàn toàn không có. Mình triết lý quá ra nó quần trật hết. Tương tự tự quy pháp là gì? Tôi nương tựa vào chân lý Phật. Chân lý Phật thì gồm có ba kho tàng kinh điển, tức là kinh luật và luận. Và mục đích của nương tựa vào chân lý Phật là để chi? Chúng ta có được trí tuệ như biển lớn, thâm nhập được cái kinh tạng, tức là kho tàng kinh được Đức Phật thuyết giảng trong 45 năm. Thì Trung Quốc cũng lý giải gì? Quy y tức là tự tánh pháp. Trong tự tánh của mình nó có chân lý, có những lời Phật dạy, cho nên nương vào cái tự tánh pháp đó, rốt cuộc rồi là bỏ việc đọc kinh, bỏ việc nghiên cứu kinh, bỏ việc trải nghiệm kinh, bỏ việc thực tập kinh, cuối cùng rồi đó tự xưng mình là Phật tử, nhưng mình trở thành không phải là Phật tử nữa. Vì mình là tu học Phật, mình không dựa vào kinh thì dựa vào cái gì? Và nhiều tông phái Trung Quốc là chủ trương suốt một kiếp tu chỉ đọc có 1-3 bài kinh thôi. Tịnh Độ Tông đó thì có nhiều trường phái, có tông chỉ khích lệ kinh A Di Đà, có tông khích lệ Quán Vô Lượng Thọ, có tông khích lệ Vô Lượng Thọ, có tông bao gồm cả ba. Còn Mật Tông á chỉ còn Án Mang Đi Bắc Di Hồng và Những Câu Thành Chú thôi. Thiền Tông á thời của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn cho đến Tổ Bồ Đề Đạt Ma thì dựa vào kinh Lăng Già. Từ Tổ Huệ Năng trở đi đấy thì dựa vào kinh Kim Cang. Giờ đây đó thì dựa vào Bát Nhã Tâm Kinh. Quá ít. Pháp Hoa Tông là dựa vào kinh Pháp Hoa, Hoa Nghiêm Tông là dựa vào kinh Hoa Nghiêm, Niết Bàn Tông là dựa vào kinh Đà Bát Niết Bàn. Tôi cho rằng là tu theo các tông như thế đó, chúng ta không đủ trí tuệ để xử lý nỗi khổ niềm đau, vì một bài kinh không thể trị bá bệnh của chúng sinh được. Cho nên đó, lời phát nguyện là gì? Thâm nhập kinh tạng. Trong 45 năm thuyết pháp, Đức Phật để lại khoảng 30.000 bài kinh. Còn các cái chuyên đề Phật pháp á thì 84.000 chuyên đề. Trong tiếng Bali gọi là Dhammakanda, Trung Quốc dịch là pháp môn, rất là sai lầm. Nghĩa đen của Dhammakanda là pháp uẩn, và dịch ra tiếng Việt đó là chủ đề Phật pháp, chuyên đề Phật pháp hay là chuyên đề Phật học. Đức Phật sống 45 năm, mỗi một năm là 365 ngày. Nếu một ngày mà Đức Phật 5 lần giảng thôi thì nó ra con số là 84.000. Đức Phật chỉ có một pháp môn duy nhất là Tứ Thánh Đế, không có pháp môn thứ hai. Nhưng mà Trung Quốc vì lập ra 10 tông, muốn người ta chấp nhận cái tông mới của mình, cho nên Trung Quốc phải nói rằng là Đức Phật nói 84.000 pháp môn, vô lý. Một người mà chủ trương hai pháp môn là nó đã tự mâu thuẫn rồi. Một người mà chủ trương 84.000 pháp môn thì mâu thuẫn là 83.999 lần. Bây giờ nếu mình hiểu chữ pháp môn như một đảng phái thì cho nó dễ hiểu, mượn từ chính trị học đi. Một người mà chủ trương đến 84.000 đảng phái thì giờ đảng nào hơn đảng nào, rồi khuyên người ta theo đảng nào? Không thể chấp nhận được. Là do vì là hiểu sai từ thôi, nó dẫn đến nhiều ngộ nhận trong thực tập. Từ đó các pháp môn đó chỉ lấy một bài kinh, cho nên đã làm cho Phật tử bị mù chữ Phật pháp, không có thâm nhập được kinh tạng và không có cơ hội để có trí tuệ như biển lớn được. Còn nương tựa vào tăng á, tức là mình là Phật tử tại gia, dầu có nhiều vị có trí thức cao hơn các vị tu sĩ. Nhưng về đạo đức và Phật pháp á, thì các vị tu sĩ tu học trước mình, cho nên á, mình nhận các vị tăng đoàn Phật đó, đó làm thầy của mình. Nhờ đó mình mới biết tới Phật giáo. Vì Phật giáo dù có cao siêu mà không có tăng ni truyền bá đó thì Phật pháp không thể tồn tại được. Cho nên tam tự quy y đơn giản chỉ là gì? I touch refuge in the Buddha, I touch refuge in the Dhamma, I touch refuge in the Sangha. Tôi nương tựa Phật, hay là con nương tựa Phật, con nương tựa chánh pháp, con nương tựa tăng đoàn thôi, chứ không có lý tánh gì về Phật tự tánh, pháp tự tánh hay là tăng tự tánh hết đó. Trung Quốc thì thường lý giải theo cái kiểu cao siêu mà không có chỗ ứng dụng. Cái đó rất nguy hại. Ở trong truyền thống Phật giáo nguyên thủy đó, thì tam quy không nằm ở phía đầu, ý sẽ nói không nằm ở phía cuối, mà nằm ở đầu nghi thức. Đầu tiên là đảnh lễ Phật, là quy Phật, nghĩa là đảnh lễ Phật hay là nương tựa Phật. Rồi đảnh lễ pháp, nương tựa pháp, đảnh lễ tăng, nương tựa tăng, như một cái cam kết về đời sống tinh thần. Nhờ đó mà suốt mấy nghìn năm lịch sử truyền bá đó, đạo Phật nguyên thủy đã trở thành quốc giáo của nhiều nước và không bị các biến cố thăng trầm ở trong lịch sử. Còn đạo Phật đại thừa được các nhà sư lý giải triết lý mà tự quy Phật, nghĩa đen là con nương tựa Phật, thì lý giải là mình nương tựa vào tự tánh Phật của mình. Rốt cuộc rồi ta bỏ chùa hết, bỏ kinh điển Phật hết, bỏ tăng ni hết, ta tự tu, tu tại tâm, tu ở nhà, rốt cuộc là tu trần. Phật giáo bị suy vong. Vì thời giờ không có nhiều cho nên tôi không có giải thích về nội dung của tam tự quy. Hai câu sau đó: thể dạy đại đạo, phát vô thượng tâm, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ duyên hải, thông lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Đó là ba đặc tính mà việc nương tựa vào Phật pháp tăng nó giúp cho chúng ta có thể phát huy để sống thật là tốt và hạnh phúc ở trong đời. Thì mong các Phật tử cũng bắt chước là chư tăng, chư ni, mặc dù đã là người xuất gia rồi, mỗi ngày cũng phải nương tựa Phật pháp tăng sau khi thời kinh kết thúc. Và do vậy trong các nghi thức được tôi biên soạn đó, thì phần đảnh lễ ban đầu thì tôi không có đảnh lễ theo cách mà Trung Quốc soạn. Tôi đảnh lễ theo kiểu Phật pháp tăng, chí tâm đảnh lễ tất cả Đức Phật ba đời thường trú trong mười phương. Rồi chí tâm đảnh lễ tất cả chánh pháp ba đời thường trú trong mười phương. Chí tâm đảnh lễ tất cả hiền thánh tăng ba đời thường trú trong mười phương. Mặc dù là tu sĩ, chúng ta cũng phải bày tỏ lòng tôn kính đối với tăng bảo, huống hồ là Phật tử tại gia. Và nhờ cái niềm tin vào Phật pháp tăng như thế đó, trong mọi biến cố cuộc đời, người tu học Phật sẽ nhớ lại, đó là lời Phật dạy trong các kinh, giống như bài quyền á, mình ôm lại, mình nhớ lại và mình xử lý nó trong cái tình huống để giúp cho mình được bình an, đạt được cái nỗi khổ niềm đau xuống. Thì đó là cái cốt lõi của tam quy y. Có ai còn câu hỏi không? Dạ, mời Phật tử trẻ này.
Con thân thành kính tri ân thầy, hôm nay con thật là may mắn và hạnh phúc được sáng tỏ nhiều điều thầy dạy ngày hôm nay. Và câu hỏi của con là làm thế nào hoặc là mình có thể phối hợp thiền tịnh song tu như thế thầy? Tại vì trong công tác là để hết qua một bên hết tất cả, chẳng hạn như mỗi đạo tràng hoặc mỗi nơi có một cái công tác làm đạo khác nhau, nhưng mà tất cả đều cũng cần phải có cái sự tịnh tâm. Niệm Phật thì cũng phải cần tịnh tâm, và con nghĩ cái đó là cái điểm mấu chốt. Thì mình có thể, câu hỏi của con, mình có thể thiền tịnh song tu và làm thế nào để mình cái điều đó nó phát triển đúng, cũng như nó giúp mình phát triển trên con trên cái sự học Phật của mình, em nghĩ là Phật.
Đối với những người tu thiền tông Trung Quốc, bao gồm thiền công án, thiền thoại đầu, và những người tu thiền theo Phật giáo nguyên thủy, đó là thiền chỉ và thiền quán, thì việc mà thiền tịnh song tu là không cần thiết. Đối với những người tu theo Tịnh Độ Tông đó, thì phần lớn người ta bỏ thiền. Trong lịch sử 2000 năm của Phật giáo tại Việt Nam đó, thì có nhiều hòa thượng chủ trương thiền tịnh song tu, và theo tôi đó là có thể song hành được. Việc tu thiền đó, thì tôi đề nghị quý vị nên dựa vào các bản kinh chính về thiền mà Đức Phật đã dạy. Trong Trung Bộ thì gồm có những kinh như sau: Kinh Tứ Niệm Xứ, Kinh 16 Pháp Quán Niệm Hơi Thở, Kinh Thân Hành Niệm, Kinh Nhất Dạ Hiện Giả, Kinh Tứ Thiền. Trong Trường Bộ Kinh thì có Kinh Đại Niệm Xứ, thì chi tiết hơn những bản kinh vừa nêu. Và các bản kinh đó tôi tạm chia làm hai nhóm. Nhóm Đức Phật dạy về thiền chỉ rất ít, và nhóm còn lại là dạy về thiền quán. Thiền quán như tôi đã nói trong bài giảng đó, gồm có bốn đối tượng: quán thân thể, quán cảm xúc, quán tâm và quán pháp. Không nhất thiết là trong một thời tu thiền chúng ta đều thực tập cả thân, thọ, tâm, pháp. Ai chấp, vướng và khổ về phương diện nào thì phải tu ở phương diện đó. Ví dụ người nào đó mặc cảm về cái thân phận xấu của mình, tật quyền, thì tập trung vào cái phần quán thân. Thân là tổ hợp, thân là vô thường, thân là cổ xe, thân là công cụ, thân là phương tiện, thân không phải là thượng đế, thân không phải là nguồn gốc của tội lỗi, và thân là bất tịnh. Sử dụng thân á để mang lại hạnh phúc cho mình, biến thân làm kẻ nô lệ của các việc thiện, thì chúng ta sẽ vượt qua được những cái chấp về thân. Chị em phụ nữ thì nên tu cái phần quán niệm về cảm xúc, vì bán cầu trái thuộc về cảm tính ở người nữ đó nổi trội hơn bán cầu phải lý tính. Cho nên chị em phụ nữ là giận dai, giận dài, giận dở, nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở, cảm xúc rất là thay đổi, giống như là sáng nắng chiều mưa chưa râm râm nè. Mặc dù cũng có nhiều chị phụ nữ là vượt qua được cái cá tính mang tính cầu nghiệp này, nhưng mà phần lớn nó bị chướng kẹt lại. Thì lúc đó chúng ta quán về bản chất của cảm xúc, không chạy theo nó, không lệ thuộc vào nó, không vướng kẹt vào nó, thấy rõ mặt mũi của nó, vượt qua nó, thì mình tập trung vào cái phần cảm xúc. Còn người nào đó là mặc cảm về thân phận, phải đi tuốt thẩm mỹ liên tục, rốt cuộc rồi không giống ai hết, thì nên tu quán thân để bớt đi. Còn đàn ông nào mà nặng về tình dục và không hài lòng với vợ hợp pháp của mình, tìm kiếm chỗ này mưu cầu chỗ nọ đó, thì cũng nên quán thân, nhất là cái phần quán thân vô thường và chính giai đoạn của tử thi đó, để dòm gớm nó và vượt qua cái nhu cầu quá nặng về tình dục. Còn người nào mà có tâm không định tĩnh, chần chừ, do dự, thiếu sáng suốt, thiếu dứt quán, thiếu dứt khoát, thì nên đó là quán tâm. Vì tâm nó có hai cái hạt giống đối lập: tâm thiện, tâm ác, tâm thánh, tâm phàm, tâm tích cực, tâm tiêu cực, tâm trơn, tâm vọng. Thì là giữ lại các đức tính tốt của tâm và bỏ đi các yếu tố đối lập xấu. Tức là mình phải xem là mình đã đạt được cái gì rồi, còn khuyết cái gì, thì việc áp dụng vào các cái mảng tu thiền đó nó phải thích hợp, thì cái kết quả mới cao. Còn khi mà tu thiền ở mức độ đơn giản thì tôi khuyên quý vị nhấn mạnh vào ba cái kỹ thuật. Kỹ thuật một là làm chủ hơi thở ra vào dài ngắn với cái động tác phình và xẹp. để ý đến hơi thở, đếm từ con số 1 đến 18 lặp trở lại. Lúc đó là các căng thẳng nó được rũ bỏ, mỏi mệt nó được tan biến, tạo ra cái năng lượng mới. Kỹ thuật 2 đó là liên tưởng với hơi thở vào ngoài cái thanh khí, thì chúng ta mang niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, lạc quan, yêu đề, quan hỷ, cùng với cái trực khí đi ra bên ngoài đó, chúng ta liên tưởng là nỗi khổ, niềm đau, sầu bi, u não, giận dữ, căng thẳng, lo toan, sầu muộn, ghen tị, ganh tị, hơn thua, thù hằn, quan trái đó, sẽ được tống khứ ra, và toàn thể chúng ta được hạnh phúc lân lân nhẹ nhàng. Và cái kỹ thuật 3 đó là xả niềm thanh tịnh, buông hết mọi ý niệm. Con người khổ là vì ý niệm nhiều. Người nào suy nghĩ nhiều là khổ nhiều, ký ức nhiều là khổ nhiều, lo lắng nhiều là khổ nhiều. Thì trong quá trình tu thiền đó, chúng ta phải tập xả niệm, tức là dứt cái tiến trình ý niệm hóa. Tiến trình đó là quan trọng quá, lý tưởng hóa, cường điệu hóa, nhận thức hóa và thành kiến hóa. Buông hết để cho tâm mình nó trống rỗng, bao la, quảng đại, bao dung, tức là nó cùng khắp. Thì giờ đó là sau cái thời gian ngồi thiền vào 15 phút thôi, tâm chúng ta trở thành mới, năng lượng được tái nạp, trở thành phát minh, sáng kiến, sáng tạo, sống rất hạnh phúc. Thì khi quý vị làm điều đó mà trước đây quý vị là người tu tịnh độ, thì quý vị có thể Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, chứ không nhất thiết phải là Nam Mô A Di Đà Phật. Vì niệm Phật á, được Đức Phật dẫn dạy là gì? Đó là một trong 6 pháp niệm để có được chánh niệm. Niệm Phật đi đầu, cái đến là niệm chánh pháp, niệm tăng đoàn, niệm đạo đức, niệm bố thí và niệm kết quả tái sanh về cõi trời. Vì sau này Tịnh Độ Tông bỏ đi hết 5 nhóm niệm, giữ lại niệm Phật thôi. Thời Đức Phật á, niệm Phật là niệm là đặc tính chung của Phật. Phật nào cũng giống nhau, Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai đều có 10 đức hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Vị Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Thì Tịnh Độ Tông bỏ hết 10 đặc tính này, biến thành danh từ riêng Nam Mô A Di Đà Phật với 2 nội dung: Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ. Vô Lượng Quang là trí tuệ không giới hạn, Vô Lượng Thọ là sự bền bỉ không giới hạn. Cho nên quý vị có thể thay vì mình điếm hơi thở ra vào mình nói là 1, 2, thì lúc đó quý vị nhẩm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Hoặc là quý vị có thể là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Niệm bất cứ Phật nào, Bồ Tát nào thì giá trị chánh niệm cũng giống nhau. Chứ đừng có nghĩ niệm Phật A Di Đà mới có chánh niệm, còn niệm các Phật khác mới có chánh niệm. Đó là mê tín. Vì cái danh hiệu đó chỉ là cái phương tiện, mà nương vào đó tâm mình nên là bám lên trên. Thì trong cái thời điểm đó chúng ta không có tách rời thân ra khỏi tâm, tâm và thân có mặt cùng một chỗ, cái đó là chánh niệm hiện tiền, tỉnh thức, chói sáng. Nhưng mà những người tu Tịnh Độ Tông cực đoan, người ta nghĩ rằng gì? Chỉ có niệm Phật A Di Đà thì mới là chuyên niệm, còn niệm các Phật khác là tạp niệm. Chỉ có tụng kinh A Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ là chuyên tu, còn tu các kinh khác là tạp tu. Và đây là cái chủ trương của Hòa Thượng Tịnh Không mà theo tôi rất nguy hại, và nó không phù hợp với là chủ trương của Đức Phật. Cho nên ai thích là Phật nào, Bồ Tát nào, quý vị cứ thành tâm niệm Phật đó, Bồ Tát đó, giá trị chánh niệm là giống như nhau thôi, không có hơn, không có khác. Vì 40 đề mục thiền chỉ đó, ở trong kinh điển Pali mô tả đó, có khi là đối tượng ánh sáng, có khi là màu sắc, có khi là thân thể, có khi là khúc cây, có khi là đất, nước, lửa, gió. Miễn là mình đưa vào đó, mình không nghĩ đến cái chuyện bậy bạ khác, cái đó là chánh niệm. Thì danh hiệu Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Thế Âm, Phật Thích Ca thì cũng giống nhau thôi. Cho nên chúng ta phải là hiểu như thế để không có chấp vào cái tha lực của Phật này Phật nọ. Các bảo tịnh độ tông người ta ưa cường điệu lắm. Nhà trong đề tổ tông nó có bài sám về tịnh độ đó: Thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất cái này là nguy hiểm vô cùng. Nghĩa đen đó là gì? Mười phương ba đề các đức Phật, Phật A Di Đà là số dắt. Đã là Phật rồi còn có số dắt số gì nữa? Phật nào cũng giống như nhau. Nhưng mà người tu Tịnh Tông đề cao Phật A Di Đà. Thực tế Phật A Di Đà không có lịch sử, vì Phật A Di Đà đã được mô tả là người ở hành tinh khác chứ không phải người ở cõi này. Còn chúng ta ở hành tinh này biết đến Phật giáo là nhờ Đức Phật Thích Ca. Mà bây giờ mình không thờ Phật Thích Ca, không niệm danh hiệu Phật Thích Ca mà niệm Phật A Di Đà, thờ Phật A Di Đà, bỏ Phật Thích Ca một bên đó, giống như con mà không thờ cha đi thờ cái ông nào ở ngoài đường ở gia đình khác, nó kỳ lắm. Cho nên quý vị phải hiểu rộng một chút xíu. Thì lúc mà tu thiền, thiền chỉ hay thiền quán, thì quý vị xem danh hiệu Phật, dù của Phật nào, chính là đối tượng thiền chỉ. Như vậy bản chất của niệm Phật là thiền chỉ, để chúng ta đạt được chánh niệm và đi sâu vào chánh định. Cho nên sẽ là một sai lầm nếu ai đó nói rằng đó tu niệm Phật không phải là thiền. Niệm Phật chính là thiền chỉ, với điều kiện là khi niệm Phật không có cầu mua mai bán đất, thăng quan tiến chức, tài sản đủ đầy, thoát khỏi tam tai, vượt qua nạn ách, là đậu đâu đổ đó, thi đâu đổ đó. Cái đó là gì? Lòng tham. Mà lòng tham là một vọng niệm xấu. Niệm Phật và để cho vọng niệm xấu đã can thiệp vào, làm sao có chánh niệm? Làm gì mà có được dứt tâm bất loạn mà giảng sanh? Chuyện đó không bao giờ có. Cho nên bản chất của việc niệm Phật là thiền chỉ. Dù không gọi là thiền tịnh song tu, người niệm Phật là đang là tu thiền. Khi mình đã hiểu sâu rồi đó, thì trong quá trình tu thiền, như là thiền chỉ, chúng ta chọn danh hiệu Phật. Trong thiền quán thì chúng ta chọn một trong những đối tượng để giúp cho mình là phát triển được trí tuệ. Còn nói tóm lại, thiền tông, tịnh độ tông, mật tông, nếu tu đúng á thì mới bằng được chánh niệm và chánh định, hai yếu tố trong bát chánh đạo. Sáu yếu tố còn lại được chia làm hai nhóm: nhóm trí tuệ, nhóm đạo đức. Chúng ta cùng phải tu tập song hành, không thể thiếu được. Thì bằng cách tu đó đó, cái hiệu quả của tu tập đó sẽ đạt được cao hơn. Như vậy ai đang tu tịnh độ thì hãy vứt bỏ hết các vọng niệm của cầu nguyện, các vọng niệm của tha lực, các vọng niệm của dựa đẳng. Thì lúc đó quý vị sẽ trở thành là những người rất bản lĩnh. Và những người như thế đó sẽ lợi ích cho mình và cho đời. Trong thế giới phương Tây này đó, lao động là vinh quang, lang thang thì không chết đói vì có hệ thống trợ cấp của nhà nước lấy từ cái tiền thuế của những người có lao động. Nhưng mà những người phương Tây phần lớn người ta thích lao động, mặc dầu á cái lương của công nhân bình thường, normal hay là ordinary worker, không cao hơn cái tiền trợ cấp xã hội bao nhiêu, nhưng mà họ vẫn cảm thấy hãnh diện vì mình đó là có chất xám, có lao động công ích, tạo ra đồng tiền, mang lại hệ giá trị và đóng thuế, chứ không có ngửa tay để xin. Ngoại trừ những người bất đắc dĩ và một số người xấu lợi dụng vào cái thể chế an sinh xã hội quá tốt để trở thành là những người lừa biếng mà. Thì tương tự đó, tu học đạo Phật, nhất là đại thừa đó, thay vì quý vị cầu Bồ Tát Quan Thế Âm gia hộ cho mình, quý vị hãy trở thành Bồ Tát Quan Thế Âm trong đời sống thực tiễn, tức là mang tình thương, mang từ bi, mang trợ giúp đến cho những người bất hạnh. Thay vì mình cầu Đức Phật A Di Đà là tiếp dẫn, thì nơi nào, chẳng hạn như ở quảng trường, ở công viên, ở những nơi công cộng, ở khu chợ búa, thấy người nào đang khổ sầu bi u não, quý vị hiện thân làm Phật A Di Đà đến lắng nghe họ, chia sẻ với họ, dẫn dắt họ về chùa, cho quy y với các thầy các sư cô để giúp họ trở thành Phật tử. Đó là quý vị đang tiếp dẫn, và quý vị đang đóng vai trò là đạo sư tiếp dẫn cho những người bất hạnh hết. Cái đó là cực kỳ hiệu quả. Chỉ mấy chục người mất mấy ngày liên tục để hộ để cho một người chết là độ được có cái hồn ma là quá uổng đi. Trung Quốc chủ trương ra những cái mà đôi khi không xài được. Còn đang khi Đức Phật dạy gì? Này các đệ tử, mỗi người hãy đi một hướng, đừng đi trùng hướng nhau. Hãy đi vì động cơ phúc lệ cho số đông, an lạc cho số đông và hạnh phúc cho nhân loại. Thì bây giờ mình tập trung mấy chục người, mình độ có người phí. Mà đang khi đạo Phật là đạo độ cho người sống. Bây giờ cuối cùng là nhiều khi chúng ta chỉ tập trung cho người chết thôi, già, bệnh, chết. Các nghi thức chúng ta cũng tập trung như thế. Kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư cho người bệnh, kinh Địa Tạng, kinh A Di Đà, kinh Vô Lan cho người chết. Những bài kinh triết lý, thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan, giải thoát quan không được giới thiệu đến. Nhìn cuối cùng rồi chúng ta tu một cách rất là tiêu cực, rất là thụ động, rất là phiến diện và rất là tín ngưỡng. Cho nên cái khái niệm mà tôi nói thiền tịnh song tu á, không phải là tịnh độ theo nghĩa thông thường, chỉ có biết niệm Phật lại Phật không, mà phải là một cái người năng động như kinh A Di Đà nói, căn đức lớn, công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và giới tâm bất loạn. Ngoài ra đó, người tu theo tịnh độ đó cần phải dựa vào kinh niệm Phật Ba La Mật, toàn bộ các triết lý đại thừa cao siêu đều chứa đựng ở trong kinh này, bao gồm triết học tính không, học thuyết duyên khể, học sáu ba la mật, rồi thiền quán đều có đủ hết. Nếu quý vị tu tịnh độ tông mà dựa vào hai bài kinh đó, đảm bảo chiều sâu là rất là sâu, và mình đó là trong một kiếp người có thể làm được rất nhiều các việc thiện, trở nên rất giá trị. Thì tu như thế là đảm bảo cái kết quả nó sẽ có mặt bây giờ và tại đây, lợi ích cho mình và cho nhiều người khác.
Thưa thầy, trong kinh Kim Cang có câu là một tổ Hoài Nam có nghe là ổng ngộ đó là ưng vô sự trụ di sanh kỳ tâm, thì xin thầy quan nghĩ thầy giảng dùm cho Phật tử hiểu không có rõ về cái câu này không?
Về nghĩa đen đó,
thầy giảng luôn nghĩa đen và nghĩa
bóng luôn. Ưng á là nên, là một cái lời khích lệ. Vô sở trụ, không vướng dính vào, không bám víu vào, không kẹt vào, không rơi rớt vào. Sanh kỳ tâm đó là nên phát khởi tâm, nên dẫn khởi tâm, nên để cho cái tâm mình không vướng kẹt vào bất cứ cái gì. Và diễn dịch ra thì chúng ta nên hiểu như thế này: đừng để tâm bị vướng kẹt vào quá khứ, tâm không vướng kẹt vào hiện tại, tâm không vướng kẹt vào tương lai, tâm không vướng kẹt vào sắc thanh hương vị xúc pháp, tâm không vướng kẹt vào ngã, ngã sở hữu và pháp, tâm không vướng kẹt vào bất cứ cái gì trên đời. Đó là thuật ngữ Phật học ở trong kinh Năng Đoạn Kim Cang Bát Giả Ba La Mật. Mà nhờ nghe câu nói đó đó, Lục Tổ Huệ Năng đã quyết định từ bỏ nghề tiều phu, trở thành một vị tăng sĩ và sau đó trở thành là tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Quốc. Thực tế đó thì vô sở trụ ở trong kinh Kim Cương tương đương với cái từ xả niệm thanh tịnh ở trong kinh điển Pali thôi. Xả niệm là buông bỏ ý niệm, mà ý niệm là cái hoạt dụng của tâm, không bám víu vào, không trụ vào, thì chỉ có buông xả thì mình mới không trụ thôi. Nó giống như một cái trạng thái chân không đối với các phi hành gia trên trên các cái phi thiền này, thì họ sẽ lơ lửng như thế này nè, họ mất trọng lực và lực hút trên đất nó không có kéo họ rớt xuống ở dưới mặt đất, ngoại trừ đó sau khi thám hiểm xong rồi, hoàn tất cái sứ mệnh rồi đó, thì họ dùng cái kỹ thuật để mà đưa cái phi thuyền đó từ một cái nơi xa, sau đó quay trở lại cái điểm mà xuất phát ra. Và đang lúc mà đi thám hiểm như vậy, họ đang trong cái trạng thái là vô sở trụ. Phần lớn chúng ta bị vướng dính vào rất nhiều thứ. Chúng ta vướng dính và sở trụ vào tình yêu, gia tài, sự nghiệp, động sản, bất động sản, danh dự, là chúng ta vướng vào, trụ vào ngay cả những nỗi khổ về niềm đau, dù nó đã là quá khứ rồi, không dứt ra được. Như vậy cái trọng tâm cái việc tu học Phật là làm thế nào để vứt bỏ hết toàn bộ những cái chấp trước đó, những cái nỗi khổ niềm đau đó, và xem chúng như là rác rưởi, phải quăng vào sọt rác ra. Thiền học của Việt Nam gọi đó là trạng thái vô niệm. Và vô niệm này đó là dựa vào kinh 42 chương. Tu vô tu tu, niệm vô niệm niệm, chứng vô chứng chứng. Tu cái mà không còn gì để tu nữa, hoặc là tu nhưng mà không chấp vào cái tu, giống như thể là không có tu mà thực tế là tu hết tất cả. Niệm mới là chánh niệm, và niệm giữ cái chánh niệm với cái không có đối tượng để niệm, tức là ông bám vào chủ thể và khách thể, mình và người, hay là quá khứ tại vị lai, thì cái dòng chánh niệm đó đó đang trở nên là vô niệm thanh tịnh. Và sự chứng đắc đó đó thực tế chẳng là sự chứng đắc gì hết, mà là sự quay trở về với bản lai diện mục, cái tuệ giác vốn sẵn có trong mỗi người ta. Đó là quan niệm của kinh 42 chương. Nó đồng với cái chủ trương của ưng vô sở trụ như sanh tùy tâm trong truyền thống thường tông, và nó cũng tương đương với xả niệm thanh tịnh ở trong kinh Tạng Bali. Như vậy trong cái việc tu đó, dầu là quý vị tu theo pháp môn nào, quý vị thích cái câu nào trong những câu vừa nêu, thì ngữ nghĩa của nó đều dẫn đến cái tình trạng là gì? Không vướng dính. Vì vướng dính nó mang lại khổ đau, cho nên phải tập. Mà muốn tập á, quý vị có thể liên tưởng thế này: tâm tôi bao la, không giới hạn, không biên giới, tôi không dính vào bất cứ cái gì trong đời, mọi thứ là như là gió thoảng mây bay, nhân duyên tụ và tán như một quy luật. Cho nên vô thường có xảy ra với tôi, người thân tôi, tài sản của tôi, không vì thế mà tôi khổ đau, nhỏ nước mắt, tiếc nuối, vướng kẹt và chìm đắm ở trong dũng lầy của những cái cảm giác đó. Đó là vô sở trụ. Và ứng dụng như thế đó, thì mỗi khi các cái tan biến, chiến tranh, rồi vô thường, tai nạn, rủi ro, tổn thất, mất mát, vân vân, chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua được. Còn trong kinh Bali, Đức Phật dạy là khi những cái tình huống đó đến á, thì mình thực tập là thân thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Nhờ đó đó, chúng ta rút tâm ra khỏi nỗi đau trên thân. Tương tự khi mà nỗi đau liên hệ đến cảm xúc và thái độ đó, thì chúng ta quán tưởng cảm giác này, tri thức này, tâm tư này, nhận thức này, tri giác này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sâu của tôi. Cho nên những nỗi đau bám vào tâm đó sẽ kết thúc. Cho đó cũng là cái cách để đạt được vô sở trụ. Còn kinh tương ương thì Đức Phật dạy theo một cách khác là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái biết chỉ đơn thuần là sự nghe, sự ngửi, sự thấy, sự biết, không có can thiệp vào, cũng là vô sở trụ. Can thiệp chủ quan, can thiệp thành kiến, can thiệp định kiến, can thiệp cảm xúc, can thiệp thái độ, đều là sở trụ hết. Thì đó là cái mối liên hệ thống nhất giữa các kinh, mà cốt lõi của nó đó để giúp chúng ta rũ bỏ các trói buộc ở tâm, đó là tâm giải thoát. Và để làm được việc đó thì chúng ta phải phát triển trí tuệ, thì được gọi là tuệ giải thoát. Thì đó là cái cốt lõi của việc tu học. Dù là tu theo pháp môn nào, mỗi người cũng nên liên tưởng như thế để kết quả tu tập được tốt. Xin kết thúc tại đây.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.